Cô thường khuyên nhủ chúng tôi rằng là ráng ăn chay để nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi. Nhưng tại sao quý sư của Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn ăn mặn? Xin Thầy giải thích. Đây là một câu hỏi liên hệ đến văn hóa ẩm thực trong Đạo Phật. Tạm gọi là văn hóa ẩm thực là bởi vì nó liên hệ đến lịch sử, bối cảnh của nền tảng văn hóa Ấn Độ. Ngày xưa thì Đạo Phật có mặt trong nền tảng văn hóa Ấn Độ là một cái gì đó rất mới và gây dị ứng rất nhiều thứ. Như Lai Thế Tôn đã chủ trương lòng từ bi, do đó việc khuyến tấn ăn chay đã trở thành một cái gì đó làm dao động nền tảng văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ. Một tăng đoàn gồm mấy ngàn người đi hành khắc mỗi ngày như vậy, dĩ nhiên không thể nào buộc quần chúng phải cúng dường cho mình những thực phẩm ăn chay, bởi vì thân phận của người ăn xin thì không bao giờ được quyền đòi hỏi. Nếu ai tới nhà mình mà xin mình mà còn nói đòi hỏi cho tôi cái đùi gà hay là cho tôi cái tivi thì chắc chắn là chúng ta sẽ tống cổ đi mà thôi. Các vị xuất gia ngày xưa cũng vậy, ai cho gì nhận đó. Để vô hiệu hóa cái nghiệp sát sanh một cách tình cờ thông qua các thực phẩm dân cúng, như là Thế Tôn đưa ra ba điều kiện. Đó là mình không nhìn thấy người tín tâm đó giết con vật để dân cúng cho mình ăn, thì phẩm vật đó đó mình có ăn hay không ăn thì nó cũng đã chết rồi, cho nên nghiệp sát nó không được diễn ra giữa người cúng và người ăn. Cái điều kiện thứ hai là không nghe con vật đó bị giết để phục vụ cho mình, mà cũng không nghe ai kể lại rằng là sáng nay tôi nghe gia đình đó bàn với nhau rằng là biết hòa thượng đi tới cho nên giết con chó này để cúng dường cho hòa thượng. Không có những cái bằng chứng đó gì hết đó. Tức là con vật đó được giết ngoài chợ, người này mua về rồi tình cờ nhà sư đi ngang cho nên họ phát tâm đem ra cúng. Tức là không nghe gì đến cái sự kiện đó. Và cái thứ ba đó là hoàn toàn không có bất kỳ một điều hoài nghi nào liên hệ đến hai điều đó, hoặc là những điều trực tiếp và gián tiếp đến cái chết và sự cúng dường. Ba tình huống đó tạo ra sự ăn mặn được gọi là thanh tịnh, tức là nghiệp sát sanh được giảm thiểu một cách tối đa. Cho nên những vị xuất gia của Phật giáo á, nếu có ăn mặn chăng là ăn trên tình huống này. Theo kinh điển Đại Thừa thì về sau Như Lai Thế Tôn đã khuyến tấn 100% ăn chay trường. Và Ngài đã nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, là một hành giả phát đại nguyện mà chưa giết ngừng được nghiệp giết hại chúng sanh thì chắc chắn rằng lòng từ bi bị thương tổn, cho nên không thể nào thành tựu được đạo quả giác ngộ cao cấp nhất. Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm. Dầu trải qua trăm ngàn kiếp, cát là cát, cơm là cơm, không thể thành nhau được. Vì hệ nhân quả không tương với nhau. Ngày nay các nhà sư của Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn tiếp tục dùng mặn. Dĩ nhiên là dùng mặn trên tinh thần của tam tịnh nhục. Nếu như các nhà sư được cúng dường ăn chay và không nhận thì các nhà sư đó sai lầm với tinh thần Phật dạy. Và do đó những người Phật tử của Nam Tông cũng nên đừng bao giờ cúng dường đồ mặn cho các sư, cứ dùng đồ chay. Vì ngày xưa đó tại Ấn Độ hoa màu rất ít, cho nên ăn chay rất là khó. Và cúng dường như vậy thì nó có thể tạo ra sự khó khăn. Còn bây giờ thực phẩm ăn chay rất nhiều, do đó chúng ta nên cúng đồ chay để tạo ra một văn hóa chẳng những là ẩm thực mà còn phản ánh một phần của đời sống tâm linh. Chính vì thế mà ngày nay tại Ấn Độ đó, ai mà ăn mặn thì khó thể làm đạo được lắm. Phật giáo Nam Tông không phát triển được ở Ấn Độ là bởi vì các nhà sư còn ăn mặn. Trong khi đó Kỳ Na giáo ăn chay trường, Ấn Độ giáo do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa ăn chay trường. Và có thể nói người Ấn Độ có số lượng ăn chay trường lớn nhất trên thế giới hiện nay. Do đó làm đạo trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà vai trò vị trí của con người được đề cao và ảnh hưởng đến đạo đức của động vật được xem trọng, thì việc ăn chay trường là một nhu cầu không thể thiếu. Người ta bảo hộ động vật, lập ra các hội đạo đức động vật, lo lắng cho động vật. về một phương diện gần rất nhiều với tinh thần Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa, thì không có lý gì mà chúng ta lại không chọn con đường ăn chay. Dĩ nhiên đây là một truyền thống, và khi cái gì nó gắn liền với truyền thống rồi thì rất là khó thay đổi. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ đặt quá nặng về vấn đề chay và mặn. Cho nên cứ quan niệm thông thường như là một sự lựa chọn. Phật giáo Nam Tông thì dùng mặn, còn Phật giáo Bắc Tông thì dùng chay. Vấn đề quan trọng là thể hiện lòng từ bi trong các thức ăn uống. Đừng vì lý do chay và mặn mà chúng ta phê bình lẫn nhau. Vì mỗi truyền thống có những cái giới hạn riêng của nó. Do đó là những người Phật tử của Bắc Tông thì chúng ta nên ăn chay trường, vì lòng từ bi không thương tổn.